Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mác. Phúc Âm Mác là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mác ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mác để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 13 với đề tài Gặp Chúa Giê-xu, người bị tà linh ám. Căn cứ trên Phúc Âm Mác, chương 1, từ câu 21 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mác, chương 1, từ câu 21 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, đi đến thành Capernaum, nhằm ngày Sa-bát, tức thì Đức Chúa Giê-xu vào nhà hội, khởi dạy dỗ tại đó. Chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo đâu. Vả, cũng một lúc ấy, trong nhà hội có người bị tà ma ám, kêu lên rằng, hỡi Giê-xu, người Na-sa-rét, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nghiêm trách nó rằng, hãy nín đi, ra khỏi người này. Tà ma bèn vật mạnh người ấy, cất tiếng kêu lớn và ra khỏi người này. Ai nấy đều lấy làm lạ, đến nỗi hỏi nhau rằng, cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma, mà nó cũng phải vâng lời. Phần triển khai bài học. Một ngày nọ tại nhà hội ở Capernaum, Chúa Giê-xu gặp một người bị tà ma ám. Rõ ràng, điểm chính trong cuộc chạm trán này là thẩm quyền. Hôm ấy là ngày Sa-bát và Chúa Giê-xu đến giảng tại nhà hội. Cả hội chúng đều cảm động về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy như có quyền phép, chứ chẳng phải như các thầy thông giáo. Lời dạy của các rabbi Do Thái thời ấy hầu như dựa trên lời truyền khẩu. Cơ sở dạy dỗ chính là các giáo lý được lưu truyền từ quá khứ. Toàn bộ những điều này mang tính giáo dục nhưng hết sức dễ dự đoán và an toàn. Còn trong lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy một xu hướng hoàn toàn khác hẳn, đó là xu thế tiên tri. Các tiên tri không viện dẫn lời của các học giả đáng kính. Cơ sở của họ chính là thẩm quyền của sự sai phái trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Họ đang rao báo sứ điệp của Đức Chúa Trời cho thời hiện tại. Đấy chính là lời Đức Chúa Trời không kêu gọi luận bàn nhưng đòi hỏi phải vâng phục hoàn toàn. Đó là cách dạy của Chúa Giê-xu. Trong bài giảng trên núi, Ngài phán, các ngươi có nghe lời phán cho người xưa rằng, và song ta phán cùng các ngươi. Bằng cách dạy này, rõ ràng, Ngài đang tuyên bố với thẩm quyền vượt trội hơn thẩm quyền của các rabbi. Ngài phán với tư cách của một đấng có quyền tuyệt đối để rao giảng và công bố lời của Đức Chúa Trời. Lời dạy của Ngài trong nhà hội hôm ấy có quyền năng hết sức lớn lao. Dân chúng sửng sốt, kinh ngạc vì họ chưa bao giờ nghe ai nói như vậy. Khi đoàn dân gặp Ngài, họ hơi ngạc nhiên, nhưng khi nghe Ngài phán với thẩm quyền từ Đức Chúa Trời, họ kinh ngạc hơn bao giờ hết. Một trong những người nghe Ngài là người bị tà ma ám. Các rabbi thường dùng cụm từ này để chỉ về hiện tượng quỷ ám. Người bị tà linh ám là một người mất hết tính người, ma quỷ thường ức chế và vô hiệu hóa người ấy, đến độ nó có thể nói thông qua nạn nhân. Rõ ràng, ma quỷ được xem là có thật. Nó không phải là một nhân vật hoang đường, nhưng là kẻ thù thực hữu và hiểm ác. Ma quỷ là những tà linh có thân vị, phục dưới quyền của Satan. Chúng tìm cách thâm nhập vào đời sống con người, đôi khi thông qua những bệnh tật trong cơ thể, có lúc thông qua những từng trải tổn thương, có lúc thông qua một hành vi tội lỗi nào đó. Trong Tân Ước, bệnh tật và bị quỷ ám không xem như là một. Bởi lòng thương xót và quyền năng, Chúa Giê-xu đã chữa lành nhiều người bệnh bằng lời phán hoặc đặt tay trên họ, thậm chí chạm qua gấu áo của Ngài nữa. Nhưng những lần đuổi quỷ thì hoàn toàn khác. Người bị quỷ ám đôi khi có triệu chứng của một căn bệnh, nhưng sự giải cứu người ấy là một cuộc chạm trán cá nhân giữa Chúa Giêsu với ma quỷ. Ngài quở trách chúng và chúng trả lời. Ngài ra lệnh cho chúng phải ra khỏi nạn nhân. Chữa lành một người trong những tình trạng như thế là một cuộc chiến của quyền lực và lời phán của mệnh lệnh đầy thẩm quyền. Ma quỷ, tà linh có phải là sản phẩm của trí tưởng tượng hay chúng đã thực sự hiện hữu và vẫn còn làm khổ con người ngày nay? Có nhiều người cho rằng điều gọi là quỷ ám được ký thuật trong Kinh Thánh thật ra chỉ là cách giải nghĩa của thời sơ khai về những loại bệnh tật nào đó. Khoa học nói rằng những người này chẳng qua là mắc chứng động kinh hoặc là bệnh tâm thần. Nhưng liệu kiến thức về khoa học có thật sự xua tan vẻ thần bí của những chứng bệnh như thế không? Chắc chắn là không. Y học có thể khảo sát những triệu chứng của bệnh, phân tích hành vi của những người bị quỷ ám, thậm chí có thể biết rất nhiều về khởi đầu của những chứng bệnh như thế. Nhưng hoạt động ấy có liên quan đến ma quỷ hay không thì không thể nhờ phương pháp khoa học mà xác định được. Là cơ đốc nhân, chúng ta tin Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, đấng tạo dựng nên trời đất không phải vì cớ điều này đã được chứng minh trong phòng thí nghiệm. Chúng ta tin Đức Chúa Trời đã bày tỏ chính Ngài trong Kinh Thánh, trong lịch sử của dân Israel và trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi đáp ứng bằng đức tin với khải thị ấy, chúng ta tìm thấy có rất nhiều bằng chứng trong thế giới quanh mình và trong chính từng trải của chúng ta để khẳng định niềm tin quyết đó. Một học giả lỗi lạc về Tân Ước đã nêu rõ, bằng chứng trong Kinh Thánh về sự thực hữu của Satan và các tà linh cũng rõ ràng như bằng chứng về sự thực hữu của Đức Chúa Trời. Như vậy, cơ đốc nhân tin rằng Satan là kẻ thù có thật. Satan có những tay sai được gọi là ma quỷ và nhiều khi Satan hành động qua tình trạng tội lỗi và yếu đuối của con người để bắt con người làm nô lệ cho chúng. Cơ đốc nhân tin rằng Satan là kẻ cám dỗ, kẻ lừa dối, kẻ hủy diệt. Nó đang hành động phía sau sân khấu lịch sử của con người, luôn chống nghịch lại Đức Chúa Trời và hành hại con người. Chúng ta tin những điều này bởi những lời chứng rõ ràng trong Kinh Thánh. Dựa vào những bằng chứng trong lịch sử và trong đời sống con người như chủ nghĩa phát xít, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa diệt chủng, chúng ta có thể khẳng định và ủng hộ những quan điểm cũng như cách giải thích trên về sự thực hữu của ma quỷ. Tuy nhiên, chúng ta cũng không khăng khăng quả quyết rằng niềm tin có ma quỷ là cách duy nhất để giải thích cho những điều xấu xa trong từng trải của con người. Theo Mác mô tả, ma quỷ nó thông qua người trong nhà hội, nó thách thức Chúa Giê-xu. Hỡi Giê-xu, người Nazareth, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Khi ma quỷ nói, chúng tôi với Ngài có sự gì chăng? Dường như ma quỷ muốn nói rằng, này Giê-xu, vì sao ngươi xen vào giữa chúng ta? Hãy lo việc riêng của ngươi đi. Tuy nhiên, trong câu hỏi có vẻ như thách thức, Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Chúng ta thấy trong đó có pha lẫn sự sợ hãi. Linh tính của ma quỷ xuất phát từ chỗ nhận diện được Chúa Giê-xu, tiêu diệt Sa-tăng cùng các tà linh của nó là việc được xem xảy ra trong ngày phán xét cuối cùng của Chúa. Có phải điều này đang diễn ra trước kỳ hạn không? Khi ma quỷ nói, tôi biết Ngài là ai, là đấng thánh của Đức Chúa Trời, thì không nhất thiết ma quỷ tôn vinh Chúa Giê-xu là đấng Messiah của Israel. Đúng hơn, nó nói rằng Chúa Giê-xu là đấng đến từ bên ngoài thế giới này, là đấng thuộc về Đức Chúa Trời và đến từ Đức Chúa Trời. Thật khó hình dung có ai đó trong hội thánh đầu tiên nghĩ ra được ý tưởng ma quỷ gọi Chúa Giê-xu là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Khi thuật lại câu chuyện này, hầu như Mác khó thuyết phục được độc giả của ông tin rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Bởi lẽ, rất có thể sẽ tạo cơ hội để người ta nhạo báng hoặc thậm chí lên án Chúa Giê-xu là đồng minh của ma quỷ. Những lời này cùng những lời tuyên xưng khác nữa được ghi trong Phúc Âm Mác không phải là những lời làm chứng đã bị ma quỷ xuyên tạc trái với ý muốn của chúng. Trái lại, ma quỷ đang nỗ lực khống chế Chúa Giê-xu. Khi ma quỷ nói, tôi biết Ngài là ai, Ngài là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Thời đó, người ta tin rằng nếu bạn sử dụng chính xác tên gọi của một người nào đó, thì điều này có nghĩa là bạn đã có thể làm chủ một phương diện nào đó trên người ấy. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu quở trách tà linh. Hãy nín đi, ra khỏi người này. Vì sao Chúa Giê-xu bảo ma quỷ nín lặng? Điều này phù hợp với toàn bộ mục đích của sự giáng thế và chức vụ của Ngài. Việc Ngài hiện đến vẫn luôn luôn được che kín. Nếu để yên không quở trách lời khẳng định của ma quỷ, tức là thỏa hiệp với phương cách vô cùng đơn giản để bày tỏ chính Ngài. Chúa Giê-xu không muốn bất kỳ ai, ngay cả các thế lực của ma quỷ quảng cáo giùm Ngài. Trước lời phán của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy ma quỷ lìa khỏi nạn nhân, nhưng không phải là không đấu tranh giằng co, người bị quỷ ám co giật, cuối cùng được giải cứu.
Dân chúng càng kinh ngạc hơn lúc vừa mới nghe Chúa Giêsu. Họ hỏi, cái gì vậy? Sự dạy mới sao? Người này lấy quyền phép sai khiến đến tà ma mà nó cũng phải vâng lời. Đối với Chúa Giêsu và hội thánh đầu tiên, những lần đuổi quỷ này là dấu hiệu về sự hiện đến của nước Đức Chúa Trời. Những dấu hiệu này chỉ về quyền phép cứu chuộc và vương quyền của Chúa Giêsu. Chúng là một phần không thể thiếu và hết sức quan trọng trong công tác cứu rỗi của Ngài. Chúng ta sẽ không thể hiểu được chức vụ của Ngài từ quan điểm của Tân Ước nếu không có những lần đuổi quỷ như vậy. Cho dù ngày hôm nay có nhiều người không tin những thảm trạng này là bị quỷ ám, thì điều đó cũng không hề thay đổi được sự thật là Chúa Giêsu đã giải cứu rất nhiều người chịu khổ như vậy. Lời phán như lệnh truyền đầy uy quyền của Chúa Giêsu khiến quỷ phải nghe theo và đã giải cứu hoàn toàn người bị chúng ám. Đương thời Chúa Giêsu có nhiều người hành nghề đuổi quỷ. Họ có thói quen xác định mình đứng về phía danh của một thần linh nào đó và thường sử dụng bùa chú và pháp thuật. Tuy nhiên, điều khiến người ta kinh ngạc khi thấy ở nơi Chúa Giêsu ấy là Ngài đuổi quỷ chỉ bằng lời phán truyền. Bởi thẩm quyền của lời phán ấy nên lời dạy của Ngài luôn luôn mới về chất lượng. Chẳng ngạc nhiên khi thấy đoàn dân đông lấy làm lạ và cảm động khi nghe lời dạy dỗ của Ngài. Còn bạn thì sao? Sau đây là những câu hỏi dùng để suy gẫm. Câu hỏi thứ nhất, thẩm quyền là gì? Theo bạn thì thẩm quyền khác với quyền năng thế nào? Câu hỏi thứ hai, chúng ta học được gì từ lời của Mác dạy về các tà linh? Câu hỏi thứ ba, dựa trên cơ sở nào chúng ta có thể xác định các ma quỷ và thiên sứ thật sự hiện hữu? Câu hỏi thứ tư, tại sao bạn tin những lần đuổi quỷ của Chúa Giêsu là dấu hiệu của nước Đức Chúa Trời? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 1 từ câu 21 đến câu 27 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 14 với đề tài Gặp Chúa Giêsu người phong trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngày thương xót bao cuộc đời đớn đau, tình yêu Chúa tha thiết đêm ngày chờ bước ai tìm về an an, lòng bình an tâm hồn hoa vui. Chúa yêu thương phận người hư mẫn, liếm môi hiến vinh Giáng sinh làm người.
Mai thắm.